Kiếm đạo độc tôn, chương 1488, chuẩn tôn bảng, góc truyện audio.com, hư vô chi địa. Tại vùng trung ương Bạch Hồ tinh vực có một cánh cổng tinh không to như một tinh cầu, trên chiếc cột bên trái cánh cổng tinh không được chạm khắc một con thanh long quấn quanh, còn cột bên phải là một con bạch hổ đang gầm thét, phía trên là một con chu tước có dáng đang bay lên trời, phía dưới là huyền vũ cổng lấy toàn bộ đại môn, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm áp bách mênh mông cùng tang thương. Lúc này, đại môn tinh không đã được mở ra, bên trong là cả một mảnh hỗn độn, không biết nơi nào là điểm khởi đầu. Xem ra Thương Không lão tổ ta là người đến đầu tiên. Một thân ảnh già nua lập tức xuất hiện ở trước cổng chính, sau khi cười hắc hắc thì thân hình lóe lên, lướt tiến vào trong đại môn. Chí tôn thánh địa đối với sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả có tu vi không đủ sâu dày, căn bản sẽ nhìn không thấy được tinh không đại môn, mà các chí tôn tuy rằng có thể thấy được nhưng cũng không cách nào tiến vào. Nguyên nhân đầu tiên là quy củ, thứ nhì là quy tắc, không nên xem thường cái tinh không đại môn này, nó thực chất chính là tứ linh đại môn được ra đời từ thời đại viễn cổ, thần bí khó lường, có một số người can đảm mạo phạm, nhưng thậm chí là các chí tôn thì cũng đều muốn bị nghiền ép chết. Theo thời gian trôi qua, hoàng giả tiến vào chí tôn thánh địa càng ngày càng nhiều, có kẻ đã tiếp cận đại nạn, cũng có kẻ đang tràn đầy sinh lực như mặt trời ban trưa, và nhiều hoàng giả trẻ tuổi khác, tất cả mọi người đều có chung một mục đích chính là đạt được truyền thừa của một vị chí tôn nào đó nhằm rút ngắn thời gian đột phá. Phải biết rằng, bất luận thứ truyền thừa của một vị chí tôn nào cũng đều ẩn chứa bí quyết đột phá cửu trọng thiên, nếu không có bí quyết này mà chỉ dựa vào bản thân hoặc bằng lời dạy truyền miệng của chí tôn khác thì cần phải tiêu phí đại lượng thời gian để tìm hiểu. Từ phương xa, một chiếc chiến hạm màu tím hiển hiện ra, cửa khoang thuyền mở ra và ba vị thanh niên đi xuống, hai nam một nữ. Thanh niên đi đầu mặc trên người y phục màu tím, toát ra khí phách rất khó tả, nhìn vào khí tức cường đại kia rõ ràng là một vị chuẩn tôn. Còn một nam một nữ đi ở sau lưng hắn thì có khí tức kém hơn hắn rất nhiều, hẳn là đỉnh cấp hoàng giả hoặc là cao đẳng hoàng giả. Tử Y Hoàng, chí tôn thánh địa thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết sao? Nữ hoàng giả đối với chí tôn thánh địa rất hiếu kỳ, dò hỏi. Thanh niên áo tím cười nói, một vạn năm mới mở ra một lần, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đủ để thể hiện sự bất phàm rồi, khi trở ra các ngươi riêng phần mình phải cẩn thận vì bên trong tồn tại vô số thi thể chí tôn, thi khí của bọn họ đã tạo thành một dạng sinh mệnh mới có khả năng tinh thông bộ phận võ học chí tôn vô cùng lợi hại đấy, thậm chí còn có được chuẩn tôn thực lực, nhưng bất quá họ chỉ thường xuất hiện ở khu vực hạch tâm. Tử Y Hoàng là một trong những tứ đại chuẩn tôn trẻ tuổi của nhân tộc, tứ đại chuẩn tôn trẻ tuổi theo thứ tự là Tử Bạch Kim Thanh. Thanh Y Hoàng chính là một trong số đó, mà ở trên bảng chuẩn tôn, Tử Y Hoàng có bài danh thứ 19, Thanh Y Hoàng có bài danh thứ 21, phải biết rằng tất cả chuẩn tôn của những chủng tộc lớn tuy rằng số lượng rất ít nhưng lại nhiều hơn gấp 10 lần trở lên so với số lượng chí tôn, có thể xếp đến 19 danh ngạch đầu tiên thì cơ hồ là vô địch phía dưới chí tôn, thuộc về chuẩn tôn cao cấp nhất nếu đem ra so. Góc truyện audio.com sánh thì đám người ngũ lăng lão tổ âm dương tàu chỉ có thể thuộc về hàng ngũ chuẩn tôn lợi hại mà thôi, một người Tử Y Hoàng cũng có thể nhẹ nhõm áp chế toàn bộ bọn hắn, ít nhất cũng có thể diệt trừ một hai tên trong đó. Tứ đại chuẩn tôn trẻ tuổi Tử Bạch Kim Thanh tuổi xa xa vẫn không đạt tới một vạn tuổi, tại thời đại của mình, bọn hắn đều là đệ nhất của thần chi nhạc viên. Trải qua vô số năm, thần chi nhạc viên có bao nhiêu nhân vật đệ nhất thì không ai biết rõ được, chỉ biết là những người này kém nhất đều là cao đẳng hoàng giả, mạnh nhất thì đã là chí tôn rồi. Chúng ta đi vào đi, thân hình Tử Y Hoàng lóe lên, hóa thành một đóa mây màu tím phiêu phù về hướng tứ linh đại môn, ngay lập tức biến mất vào trong. Chí tôn thánh địa, cái thánh địa khổng lồ này thật ra là một cái vị diện cũng có mạnh có yếu, đối với vị diện yếu, dù là không có cửa vào thì cũng có thể không ngừng ngăn cản sinh tử cảnh vương giả xâm lấn, còn vị diện mạnh thì gần như là một thế giới riêng biệt và được che chắn cẩn mật, cho dù là chí tôn cũng đều không thể xâm lấn. Chí tôn thánh địa tuy rằng không phải là một thế giới rõ ràng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, tăng thêm vô số năm tồn tại, khí tức tỏa ra từ các thi thể chí tôn đã ăn mòn và cải tạo, khiến cho toàn bộ vị diện xảy ra dị biến và trở nên có linh tính, vì vậy ngay cả những chí tôn muốn xâm lấn cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Chí tôn thánh địa chính là cường đại căn cơ của nhân tộc, nếu không có chí tôn thánh địa thì nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ nhỏ yếu hơn rất nhiều, đây cũng là vì cái gì mà những cường đại chủng tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, còn những chủng tộc nhỏ yếu thủy chung vẫn không cách nào thu hẹp chênh lệch gần hơn. Đây là nội tình của một chủng tộc, nội tình này trải dài trong vô số năm sẽ khiến cho nó càng ngày càng sâu rộng hơn. Đương nhiên, điều không thể không nói chính là, nhân tộc chí tôn thánh địa vẫn không phải là thánh địa mạnh nhất mà nổi danh nhất chính là ma tộc thần ma chi địa, mặt khác tà linh tộc cũng có tà linh chi địa, man tộc có man hoang thánh địa, cự nhân tộc có cự linh mộ địa. vô biên vô hạn chí tôn ti khí đã tạo thành từng lớp sương mù nhàn nhạt. Tại trong chí tôn thánh địa này có thể nói là vô cùng nồng đậm võ học khí tức, các chí tôn cho dù là đã chết đi nhưng khí tức cùng ý chí còn sót lại của họ đều ẩn chứa những tinh hoa của võ học, cái cỗ tinh hoa này có thể cải biến cả quy tắc thời không, vì vậy nếu có thể ở chỗ này mà sáng tạo võ học thì sẽ dễ dàng gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần so với bên ngoài. Có rất nhiều người tại trong chí tôn thánh địa đã sáng tạo ra vô thượng võ học, mà người đã có thể sáng tạo ra vô thượng võ học thì sẽ có thể làm cho nó trở nên hoàn thiện hơn khi tu luyện trong chí tôn thánh địa. Từng tòa núi đại biểu cho từng thi thể chí tôn, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành trước mắt chỉ đứng ở khu vực bên ngoài. Tự tiện xông vào chí tôn thánh địa thì chỉ có chết. Ở bên trong sương mù, đột nhiên lao tới từng đạo nhân ảnh, những nhân ảnh này hoặc là thi triển hỏa chi áo nghĩa võ học, hoặc là thi triển thủy chi áo nghĩa võ học, hoặc là thổ chi áo nghĩa võ học, mỗi một chủng võ học đều hết sức uy lực, ngay cả Diệp Trần cũng không cho là mình có thể sáng tạo ra một loại võ học vượt qua được bọn hắn. Những nhân ảnh này cũng không phải là người, mà là những chí. Góc truyện audio.com Tôn thi khí đã hình thành ra một loại sinh mệnh mới, bình thường, bọn hắn cũng được gọi là thi thể, những thi thể này mặc dù cũng có sinh mệnh nhưng lại khuyết thiếu linh trí, có chăng chỉ là bản năng thi triển võ học. Tại trong chí tôn thánh địa, bọn họ là những tồn tại bất tử bất diệt, dù có đánh chết bọn hắn thì sau một khắc lập tức lại sẽ hồi sinh. Vô cùng vô tận võ học, không hổ danh là chí tôn thánh địa. Diệp Trần khen ngợi, mỗi khi giết chết một vị thi thể, Diệp Trần đều có thể thấm nhuần một môn võ học, tuy rằng môn võ học này không có uy lực gì, nhưng ẩn chứa trong nó là một tia tinh hoa của chí tôn võ học, kiến thức dần dần được cải thiện hơn, từ đó không cách nào ngăn cản việc sinh ra những linh cảm võ học mới. Thời gian dần trôi qua, hai người rốt cuộc đã xâm nhập vào trong chí tôn thánh địa. Khi xâm nhập vào trong, thực lực những thi thể này càng ngày càng mạnh, từ nhất chuyển võ học đã biến thành nhị chuyển võ học. Nơi đây không sai biệt lắm đã là cực hạn của muội rồi. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía một ngọn núi gần nhất nói. Diệp Trần gật gật đầu, nàng cẩn thận một chút, thi thể chẳng qua chỉ là một vài phiền toái nho nhỏ, mấu chốt chính là làm sao có thể tiếp cận được thi thể chí tôn, càng tiếp cận địa phương có thi thể chí tôn thì thực lực các thi thể canh giữ càng cường đại, uy lực võ học càng khủng bố hơn nhiều. Đừng nhìn nơi đây chỉ có đại lượng thi thể có thể thi triển nhị chuyển võ học, nhưng một khi tới gần thi thể chí tôn liền sẽ xuất hiện những thi thể có khả năng thi triển tứ chuyển võ học cũng đều rất bình thường, cũng may là lực lượng của chúng cũng không phải vô cùng vô tận, thường thường sau mỗi lần phát chiêu sẽ gặp phải hiện tượng tiêu hao hết lực lượng. Diệp Trần tiếp tục xâm nhập sâu vào trong, đối với chí tôn truyền thừa, hắn cũng không thèm để ý, có thì tốt nhưng không có cũng chẳng sao cả, mục đích hắn ở đây chính là cái bầu không khí võ học này. Ở chỗ này, hắn cảm giác rằng linh cảm của mình đang mạnh hơn từng giây từng phút, trong khi ở bên ngoài phải tích lũy trong thời gian rất lâu mới có thể tăng lên một tia linh cảm võ học, hoàn toàn không thể đánh đồng. Cách chương